Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 10 với đề tài Lời Cảm Tạ, phần 1, căn cứ trên thư Philip, chương 1, từ câu 3 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong các bức thư của Phao-lô, lời cảm tạ giữ một vai trò quan trọng. Thư gửi cho Hội Thánh La Mã, ông viết: "Trước hết, tôi nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian." Roma chương 1 câu 8. Theo thư Cổ Linh 1, Phao-lô viết: "Luôn luôn vì anh em tín hữu tạ ơn Đức Chúa Trời, vì cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ân trong Chúa Cứu Thế, vì anh em đã dư dật mọi ân tứ." Cổ Linh thứ nhất chương 1 câu 4. Mở đầu thư Cổ Linh thứ hai, Phao-lô cảm tạ Chúa vì một lý do khác: "Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, là Cha hay thương xót, là thần ban mọi niềm an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, hầu cho nhân sự an ủi mà Ngài an ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể an ủi người khác trong mọi hoạn nạn nào họ gặp. Và chính anh em lấy lời cầu nguyện mà nâng đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ân, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa." Cổ Linh thứ nhì, chương 1, từ câu 3 đến câu 11. Trong thư Ephesô chương 1 câu 15, Phao-lô viết: "Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện." Riêng trong bức thư gửi anh em tín hữu Philip, Phao-lô cảm tạ Chúa một cách đặc biệt. Ông dành đến 6 câu để diễn tả lòng tri ân sâu xa đó, một lòng tri ân dầm thấm niềm vui mừng. Muốn nắm vững đại ý đoạn văn thánh kinh này, chương 1, từ câu 3 đến câu 8, chúng ta cần trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô cảm tạ Chúa trong những trường hợp nào? Câu hỏi thứ hai, Phao-lô cảm tạ Chúa vì lý do nào? Trong bài này, chúng ta chỉ tìm hiểu và trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu 3 và câu 4 giải đáp câu hỏi này. Phao-lô viết: "Mỗi khi tưởng nhớ anh em, tôi luôn luôn cảm tạ Chúa. Mỗi lần cầu nguyện cho anh em, lòng tôi tràn ngập vui mừng." Người theo Chúa thường cảm tạ Chúa trước các bữa ăn. Nhiều người theo Chúa thỉnh thoảng tạ ơn Chúa trong những trường hợp đặc biệt về những việc lớn lao Chúa làm trong đời sống sau khi Chúa nhậm lời cầu nguyện. Có một số tín hữu làm tiệc mời bạn hữu ăn mừng trong vài trường hợp đặc biệt. Có một gia đình trước khi tin Chúa đã lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn, tinh thần và thể xác đều suy nhược, nợ nần trầm trọng, không thể nào trả nổi. Sau khi tin Chúa, cả gia đình được Chúa cứu rỗi, đổi mới tâm hồn, chữa lành thân thể. Cả gia đình quyết định nhờ Chúa cố gắng làm ăn, tiêu pha dè sẻn để trả nợ. Đến khi thanh toán xong nợ nần, gia đình đặt tiệc ăn mừng, mời bà con, bạn hữu chưa tin Chúa và các chủ nợ cũ bày tỏ lòng tri ân với Chúa và nhân cơ hội làm chứng cho họ về quyền năng cứu rỗi diệu kỳ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dĩ nhiên, chúng ta tỏ lòng biết ơn sâu xa với Chúa trong những trường hợp đặc biệt khác nhau. Sứ đồ Phao-lô không chờ đến những cơ hội đặc biệt, hiếm có mới tạ ơn Chúa. Ông cảm tạ Chúa mỗi khi tưởng nhớ anh em tín hữu. Ông cảm tạ Chúa với lòng tràn ngập vui mừng, mỗi khi cầu nguyện cho anh em tín hữu, chứ không phải chỉ sau khi chờ đợi Chúa nhậm lời cầu nguyện. Thứ nhất, mỗi khi tưởng nhớ anh em, tôi luôn ca ngợi Chúa. Chương 1, câu 3. Con người có một khả năng hồi tưởng, nhớ lại quá khứ, Ký ức là một kho tàng phong phú tích trữ những hình ảnh, âm thanh, những tình cảm, ý thức, kinh nghiệm trong quá khứ, kỷ niệm của những người thân yêu, mặc dù hiện nay đã xa cách, vẫn còn gợi lên những tình cảm đậm đà. Có người đã ví ký ức như một vườn hoa, trong ấy đủ thứ hoa thơm đua nở bốn mùa, và nhận định rằng Chúa cho con người sử dụng ký ức để có thể thưởng thức hoa hồng trong mùa đông giá buốt. Nếu thế, thì vườn hoa ấy phải được săn sóc cẩn thận từ đầu. Người chủ vườn hoa phải dụng tâm nhổ cỏ dại, đào gai gốc, chọn lựa loại hoa quý, trồng và tưới bón cẩn thận. Chúng ta không thể nào nhớ hết quá khứ, có nhiều điều chúng ta đã quên hẳn đi. Ký ức của chúng ta chứa đựng những điều ta lưu ý, chọn lọc, ưa thích, không phải chỉ hoàn toàn thụ động ghi chép như một cái máy. Có những người rất sợ sử dụng ký ức, vì ký ức họ tràn đầy những hình ảnh xấu xa, những kinh nghiệm ghê tởm, những tình cảm chua xót, hãi hùng. Chúng ta cần nhận biết quá khứ của con người trước khi tin Chúa và quá khứ con người sau khi tin Chúa. Người theo Chúa thường so sánh quá khứ đen tối của mình trước khi tin Chúa và quá khứ tươi sáng sau khi tin Chúa. Satan thường muốn nhắc lại quá khứ đen tối đầy tội lỗi của bạn trước khi tin Chúa để nhắc bạn, làm cho bạn sợ hãi, ngã lòng. Nhưng bạn đừng sợ, vì quá khứ xấu xa ấy đã được huyết Chúa cứu thế Giê-xu giải quyết dứt khoát. Khi Chúa tha thứ, đem tội lỗi của bạn vứt đi xa bạn, như phương Tây xa cách phương Đông. Bạn cần tập trung vào quá khứ tươi sáng sau khi thật sự được Chúa đổi mới cuộc đời. Bạn sẽ cảm tạ Chúa vô cùng khi hồi tưởng quá khứ ấy. Người theo Chúa cũng thường đối chiếu hai giai đoạn, quá khứ ngoài Chúa và trong Chúa của những bà con, bạn hữu, nhất là những người dìu dắt mình đến với Chúa. So sánh như thế thường giúp chúng ta phân biệt tín đồ thật với tín đồ giả, tín đồ yếu đuối với tín đồ mạnh mẽ. Do đó mà tăng thêm sự cầu thay cho họ hay tăng thêm lời cảm tạ Chúa vì trình độ tăng trưởng của họ. Phao-lô tưởng nhớ anh em tín hữu Philip, ký ức của ông như chiếu lại cuốn phim từ ngày được Chúa cho thấy khải tượng người Macedon, hiển nhiên sung túc về mặt vật chất, nhưng đau khổ tuyệt vọng trong tinh thần qua những ngày ông gặp những người y như mộng. Lần lượt, hình ảnh của gia đình bà Lydi hăng hái tin Chúa, cô gái bị quỷ ám hân hoan khi được Chúa giải phóng khỏi ác quỷ, gia đình ông giám ngục vui sướng tiếp rước Chúa vào lòng và biết bao nhiêu anh chị em tín hữu khác ở thành phố Philip. Hình ảnh, dáng điệu, thái độ, ngôn ngữ, hành động của từng tín hữu nói lên sự đổi mới diệu kỳ do quyền năng cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu. Mỗi người đã thuật cho Phao-lô một kinh nghiệm riêng về Chúa, đã làm chứng cho đồng bào họ biết về sự khác biệt như trời với vực giữa cuộc đời hạnh phúc của mình sau khi tin Chúa với quá khứ buồn thảm trước khi tin Chúa. Như thế, bảo Phao-lô không nức lòng cảm tạ Chúa sao được? Theo nguyên tắc, Phao-lô viết, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Cảm tạ Chúa không phải là nói đi nói lại cách máy móc, cảm ơn Chúa, nhưng là dâng lên một của lễ tạ ơn từ nơi sâu thẳm của linh hồn, tuôn tràn qua ý thức, cảm tình, hoạt động, lúc ấy mới phát biểu thành ngôn ngữ, thành lời, thành tiếng. Cảm tạ Chúa của con, cảm ơn Thiên Chúa, con ghi tâm khắc cốt ơn lành từ Đức Chúa Trời của con. Phao-lô thích dùng danh hiệu Thượng Đế tôi hay Đức Chúa Trời tôi để nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa Chúa và mình, mối tình cha con kháng khích, đậm đà và bền chặt. Mặc dầu Chúa là Thượng Đế chung cho mọi người, nhưng đến với mọi người con yêu, Chúa vẫn dành mối tình nồng thắm như Ngài thuộc riêng về họ. Thứ hai, mỗi lần cầu nguyện cho anh em, lòng tôi tràn ngập vui mừng. Chương 1, câu 4. Cũng diễn tả một ý cảm tạ, Phao-lô giải thích thêm trường hợp ông cảm tạ Chúa vì anh em tín hữu tại hội thánh Philip. Dịp cảm tạ Chúa không phải là hiếm có hay đặc biệt, nhưng là những trường hợp diễn ra liên tiếp không ngừng. Vì ông cảm tạ Chúa mỗi lần ông cầu nguyện cho họ, với tinh thần cầu nguyện sốt sắng của Phao-lô cũng như của tất cả những người truyền bá phúc âm chân chính, cầu nguyện cho anh em tín hữu mình dìu dắt đến với Chúa là việc hàng ngày liên tục, có khi mỗi ngày cầu nguyện nhiều lần cho họ, nhất là những người đang gặp thử thách, đang chiến đấu để bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn trưởng thành hay giai đoạn truyền giáo thành công. Mỗi ngày, Phao-lô nhắc tới tên từng tín hữu, nhớ đến hoàn cảnh, trách nhiệm của từng người mà cầu thay cho họ. Trong khi cầu nguyện cho mỗi hội thánh ông đã sáng lập hay săn sóc, cách cầu nguyện của ông có khi phải thay đổi để thích ứng với nhu cầu. Sứ đồ Phao-lô phải khóc lóc thở than cho một số tín hữu yếu đuối, thất bại hay có tinh thần chia rẽ như mấy người ở Cổ Linh. Ông viết thư cho họ với tâm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề. Cổ Linh thứ 2, chương 2, câu 4. Ông cũng đã phải xót xa khi viết cho một số người Galati. Hỡi các con, vì các con ta lại chịu đau đớn quặn thắt cho đến chừng nào Chúa cứu thế thành hình trong các con. Galati, chương 4, câu 19. Thế nhưng, khi viết thư cho anh em tín hữu Philip, ông xác nhận, mỗi lần cầu nguyện cho anh em, lòng tôi tràn ngập vui mừng. Tất cả những giờ phút quỳ gối dưới chân Chúa để cầu thay cho anh em tín hữu Philip, sứ đồ Phaolô cảm thấy một niềm hứng khởi lạ lùng mà ông đã diễn tả bằng mấy chữ, tràn ngập vui mừng. Tấm lòng của Phaolô cảm thấy niềm hân hoan trào dâng trong giờ cầu nguyện. Dưới mắt con người, hoàn cảnh không cho phép ông vui mừng như thế. Chính quyền La Mã vừa phát động một phong trào bắt bớ, chém giết, cầm tù hay lưu đày các cấp lãnh đạo hội thánh. Số tín hữu tuy đông đúc, nhưng tản mát ở nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, chưa từng đoàn kết chặt chẽ với nhau. Phần đông, các tín hữu còn non trẻ, dễ bị phong tục tập quán lôi kéo. Một số người dễ bị quyến rũ dung hòa, pha trộn đạo Chúa với các thói tục cũ. Một số giáo sư giả Do Thái đi từ từng nhà thăm viếng tín hữu, dùng những đòn tâm lý mị dân, phao nhiều tin thất thiệt để phá hoại hội thánh, ly gián người chân thật với bầy chiên. Hơn nữa, đại biểu của hội thánh Philip vừa đến nhà tù La Mã thăm Phaolô cũng bị đau nặng gần chết. Thế nhưng, Phaolô vui mừng cảm tạ Chúa trong tất cả giờ cầu nguyện. Phaolô vui mừng về anh em tín hữu, Phaolô vui mừng về tiến bộ của họ, Phaolô vui mừng về tương lai sáng lạng của họ. Nhưng trên hết, Phaolô vui mừng trong khi cầu nguyện. Vì dù hoàn cảnh có đen tối, thử thách có cam go, thù nghịch có nguy hiểm thế nào đi nữa, Chúa Cứu Thế vẫn y nguyên, Chúa Cứu Thế vẫn cầm quyền thể trị tuyệt đối. Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Niềm vui mừng tột độ của người truyền bá phúc âm, lòng biết ơn sâu xa của người lo tưởng đến anh em tín hữu khắp nơi đã đặt trên nền tảng vững chắc muôn đời là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ cần đem nỗi niềm tâm sự trình ra với Chúa. Bạn thân mến, tại sao bạn phải buồn rầu như người không có hy vọng? Chúa của bạn còn sống không? Quyền uy Chúa của bạn có suy giảm bao giờ không? Chúa Cứu Thế phán dạy, ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Giăng chương 11, câu 25. Ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Khải Huyền, chương 1, câu 18. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, chương 1, từ câu 3 đến câu 8, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 11 với đề tài Lời Cảm Tạ, phần 2, trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lạy Cha chi thánh.